Sạch lời hết lo. Nguyên văn: đa ngôn đa lự, chuyện bất tương ưng, tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông. Dịch nghĩa: lắm lời nhiều lo, thành chẳng tương ưng, sạch lời hết lo, muôn việc đều thông. Thích tìm người nói chuyện là bởi vì thấy mình trống vắng cô đơn. Người nói nhiều thường thì đầu óc đơn giản, cá tính không ổn định, không những tu tập không tiến bộ mà còn làm trở ngại cho người khác. Trong thời gian thiền thất là cấm nói chuyện, vẫn có người không nhịn được mà phải lén nói vài câu. Có người tuy là không dám tìm người nói chuyện nhưng lại nói chuyện với chính mình, phân thành hai vai, mình nói, mình đáp, suốt cả thời gian cây nhang ngồi một chỗ lẩm bẩm, nghĩ suy đủ thứ chuyện. Có lần nọ, một vị tác gia đến tham dự khóa thiền thất. Ngày thứ nhất bắt đầu đến ngồi và nghĩ là ngồi thiền xong sẽ viết một câu chuyện tiểu thuyết thật hay. Thế là vừa ngồi thiền vừa suy nghĩ ra nhân vật, tình tiết trong câu chuyện. Ngày thứ hai trong thời gian giải đáp thắc mắc, tôi hỏi anh ta, anh đang làm gì vậy? Anh ta đáp, con đang lên kế hoạch viết một chuyện tiểu thuyết. Tôi nói với anh rằng, vậy thì anh nên mau về nhà để viết tiểu thuyết. Giờ mà không viết thì sau khóa thiền thất sẽ quên hết. Thường thì người nói nhiều và người nghĩ nhiều, tu tập sẽ không có tiến bộ. Thỉnh thoảng nói này nói nọ là do vọng tưởng. Đó là việc khó tránh được. Người không tập trung được tư tưởng thì dễ lẩm bẩm một mình, khó lòng kiểm soát được. Bốn câu thi kệ này còn một tầng nghĩa sâu hơn. Đừng nên dùng logic hay lý luận để trả lời những vấn đề trong quá trình tu tập. Ví dụ nói, vì sao phải ngồi thiền? Ngồi thiền có lợi ích gì? Ngồi thiền có khai ngộ được không? Khai ngộ rồi thì sao? Sao phải cần khai ngộ? Khai ngộ thế nào? Nếu một ngày từ sáng đến tối đi tìm lý do để biện giải thì thôi, đừng mong chuyện tu hành làm gì. Thông thường, người đến tham dự thiền thất đều có đôi chút kinh nghiệm. Sau khi ngồi thiền được vài hôm, bản thân sẽ nghĩ ngợi lung tung. Nhưng đối với những lời sư phụ dạy thì khó quên được, cứ lẩn quẩn trong đầu. Thực ra, bất cứ những gì tôi nói đều là vì hướng dẫn quý vị tu tập. Nhưng thực tế trong khi tu là chỉ lo hành trì pháp tu, không thể trong đầu cứ nhớ lời tôi nói. Bởi vì lời nói càng nhiều thì tạp niệm càng nhiều, cách Phật đạo càng xa. Lời càng ít thì tạp niệm ít, cách Phật đạo càng gần. Có lần tôi nói với một thiền sinh, con thật ngu si, phải siêng năng lên nhé. Thế rồi, trong khi ngồi thiền, cậu ta cứ nghĩ, sư phụ nói mình ngu si, mình biết ăn, biết ngủ, biết đi, ngu si gì chứ? Ngồi xong hai cây hương, cuối cùng hết nhịn được, cậu ta đến trước mặt tôi, hỏi, bạch thầy, thầy nói con ngu si, sao lại nói con ngu si chứ? Người không biết ăn, ngủ, không biết đi mới ngu chứ. Con đây việc gì cũng biết, có thể thấy là con không hề ngu si như thầy nói. Tôi trả lời, chó, mèo, cá, côn trùng cũng đều biết ăn, biết ngủ, thì chúng không ngu si sao? Ngay cả nghĩa của ngu si cũng không rõ. Con không ngu si thì ai ngu si đây? Cậu ta nói, làm sao mới không ngu si đây? Tôi nói, khéo dụng công lo niệm Phật, ngồi thiền đi. Cậu ta trở về ngồi lại thiền trên chiếc bồ đoàn, nhưng trong lòng lại nghĩ, biết niệm Phật, biết ngồi thiền thì không ngu si, nên người ngồi thiền đều không ngu si. Vậy bây giờ mình ngồi thiền ở đây là không ngu si. Vậy ngu si là gì chứ? Không lâu sau, cậu ta lại đến hỏi tôi. Bạch thầy, thầy nói ngồi thiền thì không ngu si, vậy con không ngu si rồi. Tôi nói, con cứ lo tu tập cho tốt đi. Anh ta lại nói, bạch thầy, con ngồi thiền ở đó rất thoải mái, không một tí phiền não nào, là thầy đang phiền não thôi. Tôi nói, sao thầy lại phiền não chứ? Cậu ta trả lời, bạch thầy, thầy muốn tụi con như thế này, cấm tụi con như kia, đương nhiên là phiền não rồi. Sau đó tôi nói, người như con đây, thật sự không nên đến tu thiền thất, chỉ cần siêng lại Phật là tốt rồi. Hạng người như vậy không thể tu tập được, trong đầu đầy vọng tưởng. Tôi nói cậu ta một câu là khơi trong cậu ta vô vàn sự nghi ngờ, vọng tưởng. Mà cậu lại không chịu nghe theo lời thầy hướng dẫn, theo đúng pháp để hành trì. Không nói năng, không nghĩ ngợi cũng chính là tuyệt ngôn, tuyệt lự. Ngay lúc ấy, bốn bề thông đạt, kinh nghiệm của viên mãn thực tại mới hiện bày. Phật đạo vô thượng mới được hiện tiền. Ý của câu vô xứ bất thông là không cần phải ở đâu, bản thân nó có mặt khắp nơi. Cần phải buông hết mọi chuyện, nắm lấy phương pháp. Chỉ có nắm chắc pháp hành trì mới có thể thật sự buông được mọi chuyện. Cuối cùng, ngay cả pháp tu cũng không còn. Một niệm không sinh chính là cảnh giới của tuyệt ngôn tuyệt lự. Âm Hán Việt: quy căn đắc chỉ, tùy chiếu thất tông, tu du phản chiếu, thắng khước tiền không. Dịch nghĩa: về cội được tông, quán chiếu bất tông, giây lát phản chiếu, hơn cả không kia. Mấy câu thi kệ này muốn nói, trong lúc tu hành, nếu có thể trở về ngọn nguồn thì đạt được tông chỉ. Nhưng nếu theo pháp quán chiếu thì chỉ luẩn quẩn trong hiện tượng, không thể đạt được ngọn nguồn. Chỉ cần phút chốc không tùy chiếu, quán chiếu theo hiện tượng, mà phản chiếu, quán chiếu lại ngọn nguồn, quán chiếu lại tự tánh, thì còn hơn cả vật trụ không nhẫn đã nói ở trước. Chữ không trong tùng không bội không, tức là không hoa. Quy căn trở về nguồn cội ở đây là chỉ cho sự trở về nguồn cội là Phật tánh của chúng sanh. Nhưng làm thế nào để trở về với Phật tánh? Trước đã nói vô thủ, vô xả, tuyệt ngôn, tuyệt lự, đó chính là phương pháp trở về nguồn cội. Có thể trở về nguồn cội, trở về với Phật tánh, cũng chính là đã đạt được mục đích rồi. Khi bắt đầu tu tập, phải theo phương pháp tu, nhưng cũng không thể ôm chặt pháp môn ấy mà không buông. Tiến thêm một bước nữa là cần phải bỏ luôn pháp tu, buông bỏ kinh nghiệm. Rồi sau đó không cần đến pháp tu nữa. Kinh nghiệm cũng chỉ là hiện tượng của quá khứ. Bây giờ mới là trở về nguồn cội. Quay về với tự tánh là đại tự tại, đại trí tuệ được hiển bày, chứ không phải là không. Âm Hán Việt: tiền không chuyện biến, giai do vọng kiến. dịch nghĩa, không kia chuyện biến, đều do thấy sai. Ý của hai câu này là sự chuyển biến từ có đến không, hoặc là chấp trước không mà mong trụ ở nơi không, cả hai đều là kiến giải của hư vọng. Từ có đến không là trong quá trình tu tập có thể phát sinh những kinh nghiệm. Nếu tự nghĩ rằng kinh nghiệm ấy là giải thoát, là đại tự tại, thì ngay đó liền tự hại mình, tự lừa dối mình. Cho nên chấp vào không và muốn trụ nơi không, đó là vọng kiến, không phải trí tuệ chân thật. Tại sao lại chấp trước? Là bởi cho rằng không là chân thật, là giải thoát. Nào hay rằng cho rằng không là thật là giải thoát. Ngay chính suy nghĩ ấy là vọng kiến, rốt cuộc thì vẫn còn lấy bỏ, vẫn còn chấp trước. Thường khi người ta có chút kinh nghiệm thì liền chấp lấy kinh nghiệm ấy. Như ngày đầu ngồi thiền rất tốt, ngày thứ hai liền mong rằng tiếp tục duy trì trạng thái tốt ấy. Kết quả lại ngồi không đâu vào đâu. Đó là do tham chấp, truy cầu mà ra. Muốn dùng cùng một phương pháp đạt đến cùng một cảnh giới, dù rằng đôi khi cũng thành công, nhưng đó cũng chỉ là ngẫu nhiên, như mèo mù gặp chuột chết. Do vậy chớ cho rằng mình được ít kinh nghiệm mà cứ bám chấp vào kinh nghiệm ấy. Âm Hán Việt: bất dụng cầu chân, duy tu tức kiến. Dịch nghĩa: chẳng cần cầu chân, chỉ lo dứt kiến. Trong lúc tu tập, không được mong ước chân tâm hay Phật tánh hiển lộ. Tâm không được cứ nghĩ ngợi: Phật tánh tự ngã còn cách ta bao lâu nữa? Khi nào thì có thể thấy được Phật tánh? Ngồi thiền là vì thấy Phật tánh. Nếu nghĩ như vậy thì mãi mãi không thể thấy được Phật tánh. Bởi vì Phật tánh là toàn thể, thì làm sao có thể nắm bắt hay ôm giữ được chứ? Thế nên chỉ cần lo việc nỗ lực tu tập, tâm không màng ước vọng. Khai ngộ là một việc hoàn toàn tự nhiên. Không bám hai kiến. Âm Hán Việt: nhị kiến bất trụ, thận vật truy tầm, tài hữu thị phi, phân nhiên thất tâm. Dịch nghĩa: không bám hai kiến, khéo chớ truy tìm, vừa nghĩ đúng sai, tâm liền lạc mất. Chúng ta giảng tính tâm minh trong khóa thiền thất là dùng bài minh này làm pháp đối trị với những tình huống phát sinh mỗi ngày, cùng hướng dẫn cho mọi người làm sao để dụng công. Đây là một cách lấy phương pháp làm sự dụng công, hoàn toàn không chỉ là nói chuyện học vấn, tri thức, huống là trong thiền thất, thì việc học vấn, tri thức không hề có chút gì liên quan. Điểm quan trọng ở đây chính là cách vận dụng phương pháp. Nhị kiến là chỉ tâm phân biệt, bao gồm cả tâm hoài nghi pháp tu của mình có đúng không. Suy đoán chuyện tham dự khóa thiền lần này là đúng hay sai, có ích hay vô ích. Mọi quan niệm hoặc suy nghĩ đều có thể khiến cho quý vị không thể nào dụng công được. Nếu thiếu niềm tin vào bản thân thì sẽ nghi ngờ luôn cả pháp mình đang tu. Nếu quá tự tin vào bản thân thì lại sinh tâm mong cầu, tâm kỳ vọng nơi việc tu tập. Hai trường hợp này đều không phải là thái độ mà người tu nên có. Nếu chỉ đến để xem thiền thất hoặc đến thử sức xem thiền thất có hiệu quả gì không, thì đối với bản thân cũng như việc tu hành đều đã mất niềm tin. Chỉ cần gặp bất cứ điều trắc trở nào, dù đó là cú sốc của hoàn cảnh hay thân thể bệnh tật, đều có thể khiến cho mình không biết phải làm sao, vô pháp dụng công. Đó là do luôn luôn nghi ngờ bản thân, lúc nào cũng phủ nhận cái duyên của chính mình. Không những vậy, lại thường khó chịu với cái này, chán ghét cái kia. Dụng công như vậy, làm sao có thể dốc hết tâm lực được? Khi ngồi, thấy chân đau, không như ý mình, liền nổi giận. Lúc ăn cơm, thức ăn không hợp ý, nuốt không trôi, thì ôm lòng trách móc. Không quen dậy sớm, dẫn đến tinh thần bất ổn. Cứ như vậy thì suốt ngày chỉ ôm một đống phiền não trong lòng, không thể nào dụng công được. Người có lòng tự tin quá lớn cũng phiền phức. Trước đây, tôi có chủ trì khóa thiền thất ở chùa Đại Giác. Có một thanh niên tuổi còn rất trẻ, ở trường học tập rất giỏi, làm việc gì cũng rất tự tin. Lần đầu cậu ta đến tham dự thiền thất, trong lòng nghĩ, người như mình mà không khai ngộ thì còn ai khai ngộ được chứ? Kết quả là, sau ngày thiền thất đầu tiên kết thúc, cậu ta cảm thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi không chịu được. Tối đến nghe sư phụ nói, nếu ai ban đêm không ngủ thì có thể tiếp tục dụng công, như vậy thì quá tốt. Trong lòng cậu ta nghĩ, nếu không ngủ mà có thể khai ngộ thì mình quyết tâm không ngủ. Cứ như vậy, cậu ta thức luôn đến ngày thứ ba thì không thể chịu nổi nữa, liền đến nói với tôi. Bạch thầy, thiền thất của thầy là dạy cho người ta khai ngộ. Bây giờ thì con đã hiểu, bảo mọi người cố thức không ngủ là để khai ngộ. Tôi nói, việc dụng công cũng như việc nấu nướng, không thể dùng lửa mạnh. Nếu mới bắt đầu mà dùng lửa mạnh để nấu cơm, thì không mấy chốc là cháy khét. Cách con dụng công bây giờ cũng giống vậy, nên thông thả dụng công. Thông thả mà cũng khai ngộ được sao? Tôi đáp, đúng vậy, nhưng tâm không được cứ mong khai ngộ mà phải dụng công. Sau khi đi xuống, cậu ta thay đổi thái độ khác. Toàn thân dường như đã được nhẹ nhàng, ngồi trên bồ đoàn ngủ gật rất ngon lành. Buổi ngồi thiền rất tệ. Sau ngày thứ tư, cậu ta bèn ra về, còn nói, thầy dạy con dụng công thông thả, con lại cứ buồn ngủ. Kêu con đừng ngủ, ra sức dụng công, con lại không khai ngộ được. Việc tu hành này quả thật không phải là chuyện của con người. Thật ra, tu hành không phải đơn giản như cậu ta nghĩ. Đến dự thiền thất, phải có thái độ đúng. Quý vị không phải đến đây để khai ngộ, mà đến để dốc lòng học tập. Nên đừng lo bản thân mình kỳ này tu tốt hay tệ. Đừng lo bản thân có thể khai ngộ hay không. Đừng lo bản thân có đủ căn cơ tu hành hay không. Chỉ cần lo giữ vững pháp mà tu, không nghi ngờ pháp, không nghi ngờ hình thức thiền thất. Chỉ cần tin rằng tu hành có lợi cho bản thân, phương pháp ấy có lợi cho bản thân là đủ. Với niềm tin như vậy, chứ không được tin rằng mình là tài giỏi, ghê gớm. Nhưng cũng không được phủ nhận bản thân mình, cho rằng mình không thích hợp với tu hành. Có người lần đầu tham dự thiền thất thì rất tốt, thế rồi lần sau cũng lại tham dự, mới đầu thì cũng sốt sắng, dần dần cảm thấy pháp đếm hơi thở chán quá. Cô ta nghĩ, suốt ngày cứ ngồi đếm từ 1 đến 10 thì có ích gì chứ? Nếu để thời gian đó mà niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát thì ít ra cũng tích tụ được chút công đức sản sinh cảm ứng. Cả ngày cứ nghĩ như vậy. Tối đến, cô ta liền lại hỏi tôi. Bạch thầy, con không giữ thiền thất nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngay cả trẻ mẫu giáo cũng biết đếm. Con ở đây lại ngồi đếm những thứ này làm gì chứ? Sinh tâm nghi ngờ phương pháp là phiền toái rồi. Bởi phương pháp là phương pháp, không có gì khác. Là dùng để luyện tâm của chúng ta. Việc tu hành vốn dĩ là không nên cứ lo nghĩ nó có công đức hay không. Giống như ngồi thiền, lạy Phật, hai thời kinh sớm chiều đều có thể đưa ra lý do phản đối, chất vấn tại sao tu phải làm như vậy. Cũng có người hỏi, thiền tông là pháp môn đốn ngộ, sao phải tu hành ngồi thiền? Khai ngộ đâu phải là việc ngồi thiền tu hành mà có thể đạt được. Sao phải thiền thất, lại còn dạy người ta cách thức tu tập nữa? Như vậy chẳng thể gọi là thiền rồi. Tôi hỏi ngược lại, anh có muốn tu thiền hay không? Họ trả lời, muốn. Tôi nói, nếu đến đây học thiền với tôi, phương pháp dạy thiền của tôi là vậy. Họ nói, vậy thầy dạy con không phải thiền. Tôi nói, đã không phải là thiền, vậy thì phải làm sao đây? Thôi thì anh đành phải tự mà đi tìm lấy. Anh đi đâu để tìm? Thế nên, tu hành cần phải nương theo phương pháp của người đạo sư mà mình tin tưởng chỉ dạy, rồi theo đó mà hành trì. Nếu chỉ tin vào bản thân, không tin bất cứ ai khác hoặc bất cứ pháp môn nào, cuối cùng nếu không bỏ phế việc tu thì cũng gặp nhiều ma chướng của thân và tâm. Có người nói với tôi, thiền ngày xưa đâu cần tu hành, là thiền đốn ngộ. Đáng tiếc là đến thời nay không tìm được một vị thiền sư nào ấn chứng cho con, cho nên con muốn tìm đến đây để sư phụ giúp con ấn chứng. Người này đi khắp nơi, chỉ mong là có người ấn chứng dùm cho mình, chứ không phải tìm một vị thầy hướng dẫn tu tập. Anh ta còn nói rằng, con nghe nói thiền của sư phụ cũng hay lắm, nên đến đây xin thầy ấn chứng xem con đã khai ngộ hay chưa. Chỉ cần sư phụ chứng minh thôi là con có thể đem thiền ngày xưa hoàn truyền đến nước Mỹ. Hiện tại vì chưa ai ấn chứng cho con nên con không thể hoàn pháp được. Chỉ cần ấn chứng cho con xong, sau này con có thể phụ giúp cho sư phụ. Tôi nói chuyện với anh ta vài câu, phát hiện có vấn đề nên nói với anh ta. Tôi không khai ngộ, cũng không biết anh khai ngộ hay chưa. Thật xin lỗi, nhưng anh cũng không dễ dàng để tìm ra một người có thể ấn chứng cho mình. Anh ta nói, lạ thật, thầy đã không khai ngộ, sao lại đi dạy thiền chứ? Tôi nói, tôi có thể dạy cho người khai ngộ đó chứ. Cũng như bác sĩ khoa tim, không nhất định phải có bệnh tim, nhưng có thể trị bệnh tim cho người khác. Anh ta nói, à, nói như vậy cũng có lý, vậy thì con có thể dạy thiền cho người khác không? Tôi trả lời rằng, tôi không biết, tôi vốn không hề biết anh như thế nào, nên không thể trả lời được câu hỏi của anh. Ngồi thiền, tu hành là một phần của cuộc sống. Nếu với tâm mong cầu mà ngồi thiền tu hành thì chắc chắn không thể ngồi tốt. Nếu chân đau, lưng mỏi hay thân thể có chỗ nào không thoải mái, đừng mong nó không đau hay tìm cách khắc phục cơn đau đó, vượt qua nó, đuổi nó đi. Chỉ cần đón nhận nó, cho nó đau, không quan tâm nó đau việc nó, mình tu việc mình. Nếu dùng được phương pháp có hiệu lực thì dùng phương pháp ấy, không màng đến việc đau chân. Đến cuối cùng chân cũng tự hết đau. Nếu đau đến độ không chịu đựng được thì tạm thời ngưng phương pháp, rồi chú ý vào chỗ đau để cho nó đau, đau đến lúc không còn đau nữa. Thực ra khi phương pháp có hiệu lực rồi thì trên cơ thể không có thấy đau chỗ nào nữa. Do đó không thể mong khắc phục được khó khăn, mau mau thoát được khó khăn, càng không thể mong chờ khai ngộ hay làm thiền sư. Đối với phong cách sống, phương pháp tu hành, hoàn cảnh chung quanh, mọi cái có thể tiếp xúc được đều không được ghét bỏ, phải đón nhận. Nếu trong lúc tu tập mà mang tâm lìa khổ được vui, mong được khai ngộ, đây đều đã bị rơi vào nhị kiến. Phải tránh xa cái nhìn phân biệt khổ, vui, thương, ghét, vân vân. Một lòng dụng công. Nếu không, khi những ý niệm thích, không thích, ghét, không ghét, bỏ, không bỏ, khởi lên, ngày đó đã rời xa phương pháp tu hành rồi. Quý vị cũng nên hiểu rằng điều kiện hoàn cảnh tu tập của trung tâm này không phải là lý tưởng lắm. Trước sau trái phải đều ồn ào. Hôm nay đặc biệt giống như đang thử sức chúng ta. Sát một bên búa dùi đang đục khoét tường. Bên ngoài thì tiếng xe cộ inh ỏi, trên đầu thì thỉnh thoảng máy bay vù qua. Quả đúng là muôn dặm hồng trần. Chỉ cho đời sống phồn hoa náo nhiệt của thành thị. Tuy là sống trong cõi muôn dặm hồng trần, nhưng chúng ta vẫn còn có một góc nhỏ này để tu hành. Ngoài kia cứ việc ồn ào hỗn loạn, ở đây vẫn cứ rất an toàn. Do đó, đừng để ngoại cảnh làm phân tâm chúng ta. Nếu tâm bị cảnh chuyển thì cơ bản là không thể tu hành được. Người đến tham dự khóa thiền rất đông. Cũng vì người đông, những việc khó chịu tự nhiên cũng thành nhiều. Không được tiện lợi, tự do, quen thuộc như ở nhà mình. Mặt khác, vì mọi người cùng nhau tu tập ở một chỗ, khiến mình không thể không tu. Ít ra cũng phải lo ngồi đó tạo dáng, tạo kiểu. Cho nên quý trọng cơ hội tham dự thiền thất. Cho dù việc tu tập có hiệu quả hay không, cũng phải khéo lo tu hành.